Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014, nhằm ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Ý thức vô thường.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cách đây đã lâu, sau khi mà Trung Cộng vua quân để tiến chiếm và thiết lập cái quần máy cai trị ở tại đất nước Tây Tạng, chỉ trong những năm tháng đầu tiên, bao nhiêu tu viện bị hủy phá, bao nhiêu đền đài chùa chiền, tất cả đều bị hủy diệt. Và ngay cả những người tu sĩ của Phật giáo Tây Tạng cũng ở trong một cái hoàn cảnh hết sức là bi đát. Lúc bấy giờ có một phóng viên của Tây Phương hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma như thế này: Ngài có đã nghĩ tới cái việc một ngày nào xây dựng trở lại những cái tu viện, những chùa chiền, đền đài bị phá hủy ở cái đất nước Tây Tạng đó không? Ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời: Tại sao tôi phải nghĩ tới cái việc xây dựng những tu viện từ viện, những chùa chiền đền đài, nếu như không có những người Tây Tạng tu học tiếp tục cái cuộc sống tâm linh của mình? Thưa quý vị, cái câu trả lời đó biểu hiện cho một thái độ của người con Phật trước tất cả những sự việc diễn ra trong đời sống chung quanh của mình. Và cũng chính câu trả lời đó đã soi sáng cho tất cả những cái hành động, thái độ của chúng tôi trước cái sự sụp đổ của một mái chùa thân yêu mà bây giờ tất cả chúng ta ai cũng từng thấy đến. Cái đầu tiên mà chúng tôi đã nghĩ tới không phải là một cái ngôi chùa to lớn vĩ đại bây giờ sụp đổ để ngồi đó mà khóc thương nó. Cái đầu tiên mà chúng tôi nghĩ tới chính là làm thế nào để tiếp tục cái cuộc sống tu học cho những người con Phật ở tại nơi đây. Bởi vì ngôi chùa dù có to lớn bao nhiêu cũng chỉ là cái xác của một con người, còn cái ta gọi là cái hồn, cái phần tinh túy, nó không nằm ở nơi những cái hình thể vật chất đó. Một ngôi chùa thì có mặt, mà nếu ở đó không có những người con Phật đến để cầu nguyện lễ bái, đến để tìm lại cái sự an lạc ở trong đời sống tâm linh của mình, nếu ở những cái ngôi chùa đó không có những người đến để trau dồi cho cái đời sống trí tuệ của mình, thì thưa quý vị, một ngôi chùa thực sự có ý nghĩa gì đâu. 24 năm trước đây, khi chúng tôi lần đầu tiên đặt chân về ở tại cái thành phố Houston này, các binh trưởng của gia đình Phật tử Huyền Quang và một số các bác mà ngày nay vẫn đang còn ở tại nơi đây để xin tôi ở lại để gây dựng một cái ngôi chùa ở tại cái mảnh đất này. Tôi đã từ chối và bảo với quý vị đó rằng nếu chỉ để xây một ngôi chùa thờ Phật để tới mà cầu nguyện lễ bái thì ngay ở tại cái thành phố Houston này đã có rất nhiều những ngôi chùa cũng thờ Phật ở đó rồi, đâu cần phải thiết lập nên một cái ngôi chùa mới để rồi làm khổ chính mình và làm khổ cho bao nhiêu những người con Phật khác. Nhưng mà trước cái tấm lòng tha thiết của những người Phật tử bây giờ, cuối cùng tôi đã chấp nhận ở lại với một cái điều kiện rất rõ ràng, đó là xây dựng cái trung tâm Phật giáo, một cái ngôi Tam Bảo, không chỉ là để làm cái nơi cho người Phật tử đến ở nơi đây mà thực hiện tất cả những cái lễ nghi tín ngưỡng trong đời sống của mình, cầu an cầu siêu, thắp một nén hương lễ Phật cầu nguyện. Bởi vì cái đó ngôi chùa nào cũng có thể có được hết. Nếu như quý vị đồng ý rằng xây lên một ngôi chùa để làm nơi lễ bái cầu nguyện, nhưng đồng thời đó cũng chính là một nơi để truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn, một nơi để cho tất cả những người con Phật đến tu học mà đào luyện cái đời sống tâm linh trí tuệ của mình, và đồng thời đó cũng phải là một nơi để tiếp tục giữ gìn cái truyền thống văn hóa đạo đức của tổ tiên nòi giống cho những thế hệ người Việt lớn lên ở tại cái đất nước này, để giữ lấy cái gia tài của cha ông để lại cho con cháu như là một trung tâm giáo dục. Nếu quý vị đồng ý như vậy thì tôi sẽ ở lại tại nơi đây. Cái câu trả lời của chúng tôi lúc bây giờ cũng giống như trong cái tinh thần lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cái mà chúng ta phải nghĩ tới trước hết không phải là những giá trị vật thể, không phải là xây dựng ngay cả bây giờ, xây dựng trở lại một ngôi chánh điện để chỉ thỏa mãn cái tấm lòng của những người con Phật không nỡ nhìn thấy một cái ngôi chánh điện sụp đổ, mà chính yếu làm thế nào để giữ gìn trở lại tất cả cái nếp sống tu học tín ngưỡng tâm linh của tất cả những người con Phật ở tại ở đây trong mấy mươi năm qua. Và đó là lý do tại làm thế nào ngay sau khi cái mái chùa sụp đổ thì tất cả những cái sinh hoạt chùa chiền, những sinh hoạt của lễ bái của tín ngưỡng đã chưa bị trở ngại một ngày nào hết. Tất cả những buổi lễ cầu nguyện lễ bái vẫn được tiếp tục, những ngày tu niệm Phật, những ngày tu bạc quan trai giới vẫn được tiếp tục thực hiện. Tất cả những cái lễ sám, tất cả những đạo tràng tụng kinh giảng kinh vẫn tiếp tục như chưa từng có sự sụp đổ của cái ngôi chánh điện như vậy. Sợ gì mà như vậy là bởi vì thưa quý vị, chúng tôi quan niệm một điều rất rõ ràng, cái giá trị cốt lõi của đạo Phật không phải là những chùa chiền, những đền đài nguy nga to lớn. Cái giá trị cốt lõi của đạo Phật là mang lại cho con người một cái niềm an lạc của tâm hồn trước bao nhiêu những cái đổ vỡ của đời sống chung quanh. Thế gian này có nơi nào mà không biến hoại, có cái gì thường còn mãi mãi đâu. Nhưng chính bởi vì thế gian biến hoại, bởi vì tất cả đều đổi thay, tất cả đều vô thường, mà con người phải biết trân quý tất cả những gì ở trong đời sống này, phải biết trân quý những giờ phút mình còn sống ở trong đời sống này. Và cách trân quý hơn tất cả mọi sự đó là tu tập như thế nào để cho mỗi hơi thở của chúng ta là một hơi thở của sự bình an tự tại trước tất cả những độ vỡ được mất của đời sống. Đó là tu tập làm thế nào để cho mỗi bước chân của chúng ta đi trên mặt đất này là những bước chân vững chãi, những bước chân của sự an lạc, chứ không phải là những bước chân vội vàng để đưa con người tới cái hố diệt vong. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi hết. Bao nhiêu nền văn minh từng đến và đã đi, bao nhiêu triều đại đã đến và đã đi, và bao nhiêu con người ở trên mặt đất này đã đến rồi cũng sẽ đi, và tất cả chúng ta rồi cũng sẽ như vậy. Và như Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú, mà chúng ta mới vừa đọc lại. Tất cả những thành trì, tất cả những sự nghiệp mà con người đã dự phòng cho đời sống của mình trước một kẻ đối diện với kẻ chết, tất cả đó đều chẳng làm gì được nữa hết cả. Mình xây nhà cho to, mua bảo hiểm cho lớn, mình tạo dựng ra bao nhiêu phương tiện cho cái đời sống này được yên ổn, được tốt đẹp. Nhưng rồi khi kẻ chết đến, khi tự thật đến, tất cả đó đều hoàn toàn không giúp gì được cho chúng ta hết cả. Cái duy nhất mà giúp đó là gì? Đó là chính mình phải tự giúp đầy mình. Biển đời sóng gió ở khắp tất cả mọi nơi, cái duy nhất để con người có thể nương tựa ở giữa biển đời sóng gió, đó chính là cái hòn đảo của tự thân mình tạo lập đấy, hay là một hòn đảo giữa biển đời sóng gió. Bởi vì chỉ có nơi đó là nơi duy nhất cho ta an trú một cách yên bình trước tất cả những dao động hoang mang, trước tất cả những đổ vỡ mất còn của cái đời sống này đấy. Hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình. Bởi vì cuối cùng ta không nương tựa vào nhà cửa, ta không nương tựa được tiền tài, ta không nương tựa được tất cả những châu báu ngọc ngà giữa thế gian này. Cái duy nhất để cho ta nương tựa đó là tự thân ở đến chính mình mà thôi. Một ngày nào tất cả chúng ta rồi cũng phải đối diện với một cái chết như vậy. Và cái duy nhất mà ta mang theo được là tất cả những gì ta đã tạo tác ở trong cuộc đời này, những hạnh phúc và đau khổ mà ta đã gây ra cho nhau ở trong cuộc đời này, những nghiệp thiện nghiệp ác mà ta đã tạo tác đó. Chỉ có cái đó thưa quý vị là cái duy nhất mà ta có thể mang theo, đó chính là hòn đảo cho ta đó. Tất cả những thiện nghiệp ta vun trồng trong đời sống, những lời nói tốt lành, chân thật từ ái, những hành động lời lạc mang lại hạnh phúc an vui cho người này kẻ khác, những tâm niệm đầy từ bi đầy hy xả, chính cái đó chứ không phải cái gì khác, chính là cái hòn đảo vững chắc nhất để cho ta nương tựa một khi mà ta từ dạ thế gian này để mà ra đi. Ngay ở tại một cái bảo tháp của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này, chúng tôi đã cho khắc một câu, câu đó là: cái gì trên thế gian này rồi cũng sẽ qua đi hết, nhưng mà chánh pháp của Đức Thế Tôn và những gì có giá trị chân thật, cái đó sẽ còn lại cho muôn đời. Chánh pháp của Đức Thế Tôn còn lại bởi vì đó là giáo pháp chân thật, đó là giáo pháp đưa con người tới sự hiểu biết chân thật về những hạnh phúc và đau khổ ở trong đời sống này. Đó là cái giáo pháp chân thật đưa con người tới sự hiểu biết chân thật về chính mình, về tất cả mọi cái trong cuộc đời. Và cái gì là chân thật, cái đó không thể bị hủy hoại. Ngay cả dù cả thế gian này không một ai tin vào giáo pháp đi nữa, thì giáo pháp chân thật vẫn là chân thật. Những gì mà Đức Phật đã giảng dạy về vô thường vô ngã, về duyên khởi, tất cả những gì đó thưa quý vị vẫn là sự thật của muôn đời mà thôi. Và ai là người sống cho cái đó? Người đó chính là người sống cho những giá trị chân thật ở trong đời sống của mình. Và đó mới là điều quý hơn tất cả mọi cái trên đời. Đức Phật từng dạy ở trong bài kinh Thừa Từ Phạm, Phật dạy cho các thầy như thế này: các con hãy đừng thừa từ tài vật, hãy thừa từ pháp. Đừng thừa từ chùa chiền của cải vật chất, đừng thừa từ tiền bạc, mà hãy thừa từ cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Ai là người thừa từ pháp? Người đó mới đúng là người con của Đức Phật. Bởi vì như một người con, người đó sẽ tiếp nhận cái gia tài mà người cha để lại cho mình. Đức Phật là một bậc cha lành, Ngài để lại cho ta cái gì trong cuộc đời của Ngài? Trong suốt 45 năm thuyết pháp độ sanh của Ngài, Ngài không để lại chùa chiền, Ngài không để lại tiền tài, Ngài không để lại sản vật. Ngài để lại một cái kho tàng giáo pháp, và kho tàng giáo pháp đó cho đến ngày hôm nay đã trở thành một cái kho tàng trí tuệ để cho con người tìm tới mà học hỏi. Học hỏi để hiểu được mình, hiểu được cuộc đời. Học hỏi để thấy được cái bản chất thực sự của đời sống này. Học hỏi để thấy ra đâu là cái ý nghĩa chân thật của một đời sống. Đâu là cái ý nghĩa chân thật của hạnh phúc. Và đây là điều ai là người học Phật, ai là người từng nghiền ngẫm những lời của Đức Phật dạy trong kinh, người đó sẽ thấy được tất cả cái giá trị tuệ giác mà Đức Phật đã mang lại cho thế gian này đây. Như một người con đối với Đức Phật, hãy tiếp nhận cái gia tài mà Đức Phật để lại đó, không phải là tiếp nhận vật chất, không phải là tiếp nhận của tài. Dù các con bỏ cả một đời xây dựng cơ đồ vật chất cho đời sống của mình, khi cái chết đi, tất cả những gì đó chẳng bảo vệ gì cho ta được hết tất cả. Cho nên thưa quý vị, đối với cái ngôi chánh điện của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam mà sụp đổ, ngay từ những giây phút đầu tiên bị tới, đó là làm thế nào để tiếp tục duy trì một cách liên tục tất cả những sinh hoạt tín ngưỡng tu học cho người con Phật ở tại nơi đây. Và quả thật điều đó đã được thực hiện ở trong mấy tuần lễ vừa qua. Chúng tôi biết rằng bởi vì cái ngôi chánh điện bị sụp đổ, hội trường này đã được sử dụng để làm cái chánh điện tạm cho sự tu học của quần chúng. Và chính vì vậy, một số những cái sinh hoạt cho những người Phật tử đã không được làm thỏa mãn hết tất cả mọi người. Nhưng như quý vị đã thấy, chúng tôi cố gắng hết sức mình để có thể tạo những cái phương tiện tối thiểu để cho tất cả những người Phật tử đến đây không phiền hà trước những cái trở ngại khó khăn. Mặc dù cho đến bây giờ, tất cả những gì mà chúng tôi cố gắng thực hiện vẫn chưa được hoàn tất, thời gian còn quá ngắn. Cho chúng tôi thêm một tuần, hai tuần nữa. Và rồi, tất cả những phương tiện tiện nghi cho sinh hoạt, tu học, tín ngưỡng, tâm linh, kể cả những sinh hoạt bình thường cho cái đời sống của một người Phật tử đến ở tại cái mảnh đất già lam này, một tuần, hai tuần nữa, chúng tôi tin rằng nó sẽ đi vào ở trong nề nếp, trong ổn định. Chỉ mong một điều, đứng trước cái vô thường của một mái chùa sụp đổ, mà ta hiểu ra được cái đời sống này mong manh biết bao nhiêu quý vị. Nhưng chính vì nó là mong manh mà đời sống này trở nên quý giá biết bao nhiêu. Bởi vì một khi qua đi rồi, làm sao ta có thể tìm lại được nữa. Ngày hôm nay đi qua rồi, ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại hết một lần nào nữa trong dòng đời tuôn chảy thiên thu. Một kiếp người của ta bây giờ đi qua rồi, kiếp người này sẽ không bao giờ trở lại nữa hết cả. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý biết bao nhiêu? Một kiếp làm người sinh ra gặp được Phật pháp, gặp được thiền hữu trí thức, quý biết bao nhiêu? Hãy trân quý những tháng ngày, hãy trân quý cái cuộc đời của một kiếp làm người như vậy, để chúng ta nguyện sống không gieo đau khổ cho bất cứ một ai, chỉ đem niềm vui tới cho tất cả mọi người. Sống nguyện làm hết tất cả những gì có thể làm, không phải để thỏa mãn cái gì cho chính mình, mà chính là để ban tặng niềm vui cho tất cả mọi người có cơ duyên cùng với mình đi trên con đường tu học đạo giải hoặc giác ngộ. Và trong một cái niềm tin, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ xây dựng trở lại cái ngôi chánh điện. Và chúng tôi chỉ mong ước một điều, ngôi chánh điện rồi đây sẽ được xây dựng trở lại như tất cả những công trình đã được xây dựng ở trên cái mảnh đất già lam này. Nó không phải là của riêng một ai, mà nó là sự thành tựu của tất cả những đóng góp bằng tất cả cái tấm lòng của những người con Phật chúng ta đặt vào ở nơi đó. Một ngôi chánh điện không phải được chỉ xây dựng bằng tiền tài, bằng của cải, mà còn đó là một ngôi chánh điện được xây dựng bằng tất cả những trái tim của những con người hướng về con đường giải thoát giác ngộ. Được như vậy, thưa quý vị, cái ngôi chánh điện rồi đấy nó sẽ trở thành như là một hình ảnh chứng thực cho cái tấm lòng của tất cả những người con Phật chúng ta và hy vọng rằng cái ngày đó, ngày mà cái ngôi chánh điện được thành tựu, sẽ không quá xa để chúng ta phải chờ đợi mọi mọi. Những người tuổi trẻ không sao hết. Nhưng tôi biết rằng ở nơi đây có rất nhiều những cụ già. Những cụ già chỉ mong ước được nhìn thấy một cái ngôi chánh điện mới thành hình ở trên mảnh đất này trước khi nhắm mắt lìa đời. Tôi hy vọng cái điều đó, cái mong ước của các cụ sẽ được thực hiện một cách tốt đẹp. Xin được kính lễ chư vị tôn đức. Kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cánh tương làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hôn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách vẫn xanh. Lời kinh dạy thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mên nở. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai bắp gạo nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rạo rạt ánh trăng anh. Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái trần. Trăm à nào nào, dân làng tâm gọi lên chùa lễ 14-30 mỗi tối nào, biết đến bao giờ trở lại quê, vân vân lòng người nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu cho chùa khỏi tái về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM. Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Chuông vọng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Chùa che chở hôn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. tôi.